Tại sao tự thỏa mãn vẫn còn bị coi là chủ đề cấm kỵ?
Cả một thời gian dài, thủ dâm là một đề tài tế nhị, và nếu bạn được giáo dục trong môi trường tôn giáo, thì có lẽ hôm nay nó vẫn còn là chuyện cấm kỵ. Cho dù nhà thờ Thiên Chúa thời nay đã nhìn thủ dâm bằng một con mắt rộng lượng hơn so với cách đây 100 năm, thì nó vẫn cứ bị coi là một tội lỗi nằm trong điều răn thứ 6. Những bạn trẻ bị ràng buộc về mặt tôn giáo, vậy là phải đối mặt với lời đòi hỏi cự tuyệt phương pháp này và tự quyết định cách xử lý cho cá nhân mình. Nhưng thực ra thì tại sao thủ dâm cho tới hôm nay vẫn còn là đề tài cấm kỵ? Trong các thế kỷ trước, khi khoa học tự nhiên và y khoa còn chưa phát triển, con người ta đã có rất nhiều những suy đoán mò mẫm khiến chúng ta hôm nay chỉ biết bật cười. Sấm chớp được cho là đòn trừng phạt của các vị thần linh khi họ nổi giận với ta về một điều gì đó. Nhiều căn bệnh bị sự thiếu hiểu biết gán cho những nguyên nhân hoàn toàn không liên quan gì đến chúng. Từ mong muốn chối bỏ mang màu sắc đạo đức mà người ta vẽ ra trong trí tưởng tượng những thứ tồi tệ nhất, và thế là xuất hiện câu chuyện cổ tích về những hậu quả khủng khiếp của việc thủ dâm. Tất cả những niềm tin dị đoan và những chuyện vô lý và đề tài này trải qua rất nhiều trăm năm đã bám sâu vào bộ não con người, và thường thì phải sau một khoảng thời gian dài, rất rất dài, xã hội mới dần dần tin vào các nhà khoa học đã tìm ra sự thật. Cách đây lâu rồi, người ta tưởng tượng rằng thủ dâm có thể khiến cho cơ thể bị tàn phế, có thể gây ra những căn bệnh thần kinh hoặc xô đẩy con người đó trở thành tội phạm tình dục. Người ta lo lắng con em mình và cố gắng bảo vệ chúng trước công cụ tra tấn thật sự để đập nát cảm giác sung sướng của những đứa trẻ chơi đùa với cơ thể chúng. Nếu hôm nay bạn nghe ai đó nói rằng thủ dâm không phải là hoàn toàn có hại đối với những người trẻ tuổi, thì đấy rõ ràng là một tàn dư của thuở trước. Mặc dù vậy, có nhiều bạn trẻ tuy được hưởng nền giáo dục tự do, nhưng vẫn không thể nói về chủ đề này mà không đỏ mặt vì ngượng ngùng. Con gái thì kém thoáng mở và rụt rè hơn hẳn con trai. Cứ như thế, họ không có quyền tự mang lại niềm vui thú cho bản thân. Nhưng tại sao một phụ nữ lại không thể cảm nhận niềm vui thú tình dục chứ? Không có gì là xấu xa hay bị cấm đoán cả. Rất đông đàn ông con trai coi đó là quyền của họ. Vậy thì tại sao nó không là quyền của phái nữ?
Tự thỏa mãn có hại hay không?
Robin, 13 tuổi. Em thật sự rất mê chuyện tấy máy penis của mình. Đầu tiên em sợ vì em có nghe kể rằng tự thỏa mãn là có hại, nhưng cho tới nay nó chưa bao giờ làm em đau, mà ngược lại, em cảm giác rất sung sướng và làm chuyện đó hầu như mỗi ngày. Rất có thể như vậy là quá nhiều và con người em không ổn chăng? Em cũng rất sợ cha mẹ em biết chuyện này, nếu họ biết em sẽ ngượng chết mất. Tự thỏa mãn chẳng làm ta đau ốm mà cũng chả khiến ta ngu đần. Ngược lại, nó là một cái van xả rất quan trọng cho tính dục, không chỉ đối với những người trẻ tuổi. Thế nên, việc bạn tự thỏa mãn thường xuyên tới mức nào là hoàn toàn không quan trọng. Điều duy nhất trong vụ tự thỏa mãn có thể làm ta đổ bệnh chính là cảm giác tội lỗi mà nhiều người có về chuyện này. Cho dù là một hay nhiều lần trong một ngày hoặc chỉ một lần trong một tháng, ai cũng có quyền làm điều đó mỗi khi thấy hứng. Nó không có hại trong bất cứ phương diện nào. Nếu tự thỏa mãn thực sự mang lại những hậu quả tồi tệ mà chúng ta đã và sẽ còn gán cho nó, thì phần lớn nhân loại đã phải sống lầy lắc trong bệnh tật. Nhưng như những con số thống kê của thời kỳ mới đã chứng minh, 90% nam giới tự thỏa mãn được đều đặn hoặc thỉnh thoảng, với phái nữ con số này là 70%. Các bậc cha mẹ hiện đại hôm nay thường phản ứng bình thường và đầy thông cảm khi họ nhận thấy con trai hay con gái họ tự thỏa mãn, nhưng đáng tiếc vẫn còn những bậc cha mẹ khác nữa Những người rón rén lẻn tới rồi không cảnh báo mà đột ngột mở cửa phòng con mình ra, dạng kiểm soát như thế thật phô và là một biểu hiện rằng họ không tin tưởng bạn. Ngoài ra, làm như vậy là khuấy đảo bạn trong một không gian riêng tư của mình, một không gian mà lẽ ra cần tôn trọng. Trong trường hợp như thế, sẽ tốt hơn khi bạn nói rõ với cha mẹ bạn rằng từ bây giờ trở đi, bạn sẽ khóa cửa phòng và muốn có được sự yên tĩnh riêng tư của mình.
Đồng tính. Người đồng tính là ai?
Người đồng tính luyến ái, homosexual, là những người có nhu cầu tình dục chỉ hướng tới người cùng giới với mình. Trừ homosexual có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ, homoios có nghĩa là giống nhau. Khái niệm đối chọi là heterosexual, người thích giao hợp với người khác giới, và heterois trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là khác, khác biệt. Những người có quan hệ tình dục với giới tính khác, vậy là người heterosexual. Nhóm này chiếm đa phần nhân loại khi nói tới những người đồng tính luyến ái. Giới khoa học muốn chỉ đến nhóm cả phụ nữ lẫn nam giới, những người thực hiện dạng tình cảm này cả về mặt cơ thể lẫn tâm hồn. Nhưng ngôn ngữ hàng ngày thường dùng từ homosexual, gay, để chỉ đồng tính nam, phụ nữ đồng tính được gọi là lesbian, les. Đa phần, người ta thuở ban đầu hoàn toàn không biết gì về khuynh hướng tình dục của mình. Rất thường xuyên xảy ra hiện tượng gọi là tính dục trong quá trình phát triển. Nó xuất hiện trong tuổi dậy thì và được thể hiện qua trạng thái lưỡng lự trong định hướng tính dục. Cả con trai lẫn con gái khi phát hiện ra miền đất tính dục mới mẻ đều không chỉ so sánh về mặt cơ thể mà còn muốn thực hiện những hành động thân mật với người cùng giới. Điều này không loại trừ khả năng rằng chính trong khoảng thời gian ấy, mối quan tâm đối với giới tính kia mới thức dậy. Khuynh hướng nào nắm giữ quyền thống trị? Quyết định này sẽ tự động được hình thành trong tiến trình phát triển sau đó. Nhiều bạn trẻ trải qua những kinh nghiệm tính dục đầu tiên trên bình diện cùng giới tính, với anh chị em, với những trẻ em hàng xóm, với những người thân nhất hoặc với các bạn cùng lớp. Trong trò chơi này thì một người là kẻ quyến rũ, người kia đóng vai trò bị quyến rũ. Nhưng trong đa phần trường hợp thì cả người này lẫn người kia đều không thật sự là người đồng tính. Nỗi sợ đồng tính khủng khiếp cùng cảm giác áy náy lương tâm mà nền giáo dục nhồi vào đầu rằng ta đã làm một chuyện bẩn thỉu thường sẽ khiến bạn trẻ nhanh chóng bỏ đi cái tật nhỏ đó. Người ta không còn muốn dính dáng đến nó nữa, thay vào đó người ta phun ra những câu nói khuỳnh khoang chống đối bọn đồng tính và tỏ thái độ khinh thị họ một cách lộ liễu. Tất cả những trò này chỉ để bản thân người ta được đứng tách xa khỏi những nỗi nghi ngờ. Khoa học đã từ lâu chứng minh rằng con người ta thoạt đầu mở hồn cho cả hai hướng. Người ta thấy điều đó qua những trò chơi bác sĩ mà đám trẻ con hồn nhiên làm với nhau, hoàn toàn không có bài học định hướng nào từ phía người lớn. Bạn trẻ cũng chưa định hình giới tính chắc chắn như người trưởng thành. Nhưng ngoài mặt, những người mới lớn vẫn phải chú ý để tránh bị bắt quả tang đã lạc đến bờ bên kia, bởi vì hiện thực hàng ngày của người đồng tính đáng tiếc làm sao vẫn còn nặng trĩu những thái độ thù hằn và sự phân biệt đối xử của những nhân vật tự phong là công dân nghiêm chỉnh, những người muốn tô nổi bản thân bằng cái mác đặc biệt đứng đắn.
Khái niệm lesbian từ đâu mà ra?
Những phụ nữ bị cuốn hút bởi chị em cùng giới thường bị gọi là lesbian. Khái niệm này có nguồn gốc từ tên của hòn đảo Lesbos xứ Hy Lạp. Năm 600 trước công nguyên, nữ nhà thơ Sappho đã thành lập trên đảo này một cộng đồng phụ nữ trẻ tuổi và một ngôi trường nơi các thiếu nữ được bà dạy bảo về các ngành nghệ thuật và cả về tình ái.
Coming out là gì?
Đây là một quy trình, một cậu trai hoặc một cô gái nhận ra rằng cậu ấy hay cô ấy có khuynh hướng đồng tính, coming out, có xuất xứ từ tiếng Anh và có nghĩa là bước ra, ở đây gọi là công khai. Như trong đoạn trên đã nói, nhiều bạn trẻ thu thập những kinh nghiệm tính dục đầu tiên, ví dụ nụ hôn hoặc petting hoặc đối tượng cùng giới. Họ có thể vì vậy mà e ngại rằng mình là người lộn ngược. Giai đoạn hết đổi bình thường, đa phần sẽ nhanh chóng chấm dứt và họ sẽ đam mê một người khác giới. Nhưng những ai cảm thấy bị thu hút bởi các đối tượng cùng giới một cách lâu dài thì qua năm tháng cũng sẽ dần linh cảm thấy mình có khuynh hướng đồng tính. Thường là phải qua nhiều năm trời, cái linh cảm đó mới bước ra và trở thành sự tin chắc. Quá trình phát hiện ra điểm khác biệt và phản ứng từ những người xung quanh thường sẽ dẫn đến một cuộc chiến nội tâm gay gắt. Nhưng càng ngày càng có nhiều người đồng tính sau quá trình công khai, dám chấp nhận khuynh hướng của mình và khẳng khái công nhận điều đó với bản thân cũng như với thế giới xung quanh. Có những bạn trẻ trải qua coming out của họ ngay khi mới 15 tuổi, nhưng đa phần những trải nghiệm điều đó trong khoảng thời gian từ 17 đến 25 tuổi. Tại sao còn nhiều người không chịu nổi chủ đề đồng tính? Tình yêu trong những người đồng tính đã có từ rất xa xưa, đó là một chuyện hoàn toàn bình thường, và kể từ khi căn bệnh AIDS suy giảm hệ miễn dịch bùng nổ với rất nhiều nạn nhân là người đồng tính, thì xã hội loài người đối mặt với chủ đề đồng tính có đôi chút cởi mở hơn. Vẫn còn rất nhiều định kiến, tuy vậy, ngày càng có nhiều người cố gắng rộng lượng hơn, cho dù bản thân họ không thể hoàn toàn đồng cảm bởi họ biết về chuyện này quá ít. Bạn là một người trẻ trung và cởi mở, bạn cần coi chủ đề đồng tính là một chuyện hết sức dĩ nhiên. Khuynh hướng tình dục không hề nói lên điều gì về tính cách của một con người, đó hoàn toàn không phải là yếu tố quan trọng khi đánh giá con người. Liệu anh ta hoặc cô ta dành tình cảm phái nam hay phái nữ, xã hội cũng đâu có đánh giá các cặp vợ chồng bằng cách hỏi họ làm tình với nhau theo kiểu gì. Ngoài ra, đối với phái nữ thì đàn ông đồng tính không hiếm khi là những chiến hữu thân cận nhất và những người bạn thực sự cho cả cuộc đời. Vì tình bạn ở đây không thoảng màu sắc tính dục. Mặc dù vậy, thời nay người đồng tính vẫn phải đối mặt với rất nhiều định kiến và cả chế nhạo. Để né tránh kỳ thị, họ thường gắng che giấu ưu tiên tính dục của mình. Rất nhiều người coi đàn ông đồng tính không phải là đàn ông thật sự, cho dù cái định nghĩa đàn ông thật sự đó có là gì chăng nữa. Còn những người lesbian thì bị gọi là phụ nữ đàn ông, một khái niệm dĩ nhiên là cực kỳ vô lý. Có một điều chắc chắn, người đồng tính chẳng hề tệ hơn mà cũng chẳng hề tốt hơn những người bình thường. Họ lại càng hoàn toàn không dị thường, đồi trụy hay bệnh hoạn. Một lý thuyết tâm lý học được công nhận thì chính những người chống đối đồng tính gay gắt lại là những người gặp khó khăn rất lớn trong việc sống chung với khuynh hướng tính dục của bản thân mình. Bằng các cuộc tấn công, những kẻ ghen tị này muốn trừng phạt người khác vì cái tội dám vươn đến những quyền tự do mà bản thân họ chỉ biết đè nén. Ai không biết nhiều về đồng tính có thể tưởng tượng rằng những con người đó liên tục tổ chức những bữa tiệc tình dục điên cuồng và suốt ngày đêm chỉ nghĩ đến sex. Cái đó không đúng, đàn ông và phụ nữ đồng tính cũng phải lòng và say đắm bạn tình y hệt như bạn và tôi. Họ cũng dịu dàng trìu mến với nhau, cũng ghen tuông và chung thủy. Họ cãi cọ và làm lành như tất cả các cặp uyên ương. Những cảm xúc đó đối với họ cũng bình thường, tự nhiên và đương nhiên, giống như trong các quan hệ nam nữ. Mọi khía cạnh của một tình yêu đồng tính đều có thể xuất hiện trong quan hệ của bạn và bạn gái bạn. Đồng tính là một dạng thể hiện bình đẳng mối thiện cảm về cơ thể và tâm hồn, thứ có thể làm cho con người ta rất hạnh phúc.
Nếu bạn thích con trai hơn.
Manuel, 17 tuổi. Nhiều bạn trai trong lớp đã có bạn gái. Em trông cũng khá điển trai và hoàn toàn có thể có vài bạn gái rồi. Nhưng mỗi khi tưởng tượng đến cảnh họ ôm em hoặc còn đi xa hơn, thì em thấy chồng chành choáng váng. Em thấy họ dễ thương, nhưng để vuốt ve âu yếm, em lại muốn có một bạn nam. Em rất thích một bạn, nhưng bạn ấy hoàn toàn chỉ chú tâm đến cảnh con gái. Em thấy cô đơn quá, trong khi lẽ ra em có thể trao cho bạn mình biết bao nhiêu tình yêu. Đối với rất nhiều chàng trai thì cậu bạn thân là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong tuổi dậy thì, với phái nữ cũng vậy. Họ nói chuyện trên đời với cô bạn thân số một. Cặp bạn trai đó thường là thân nhau suốt đời, cùng làm với nhau thật nhiều việc và giúp đỡ lẫn cho nhau. Nhưng những chuyện này chả hề liên quan gì đến đồng tính. Đồng tính có nghĩa là thấy cánh phụ nữ không hấp dẫn và gợi cảm một chút nào. Đối với những người đàn ông đồng tính thì một cơ thể nam giới với penis tinh hoàng và cặp mông khiêu gợi mới chính là những yếu tố gợi tình. Đa phần những chàng trai có khuynh hướng đồng tính thường mê thích một người đàn ông trưởng thành và cảm thấy bị thu hút bởi anh ta. Nhưng bởi họ bị giằng xé trong tình cảm của mình nên rất có thể sẽ đi đường vòng qua một hoặc nhiều phụ nữ. Nhưng thường thì người phụ nữ đó chính là bạn tâm tình, không hơn. Có thể chàng trai thậm chí cũng làm tình với cô ấy bởi chàng ta chưa hiểu rõ bản thân mình. Nhưng rồi chàng sẽ nhanh chóng nhận ra chàng sẽ sung sướng hơn nhiều nếu được làm tình cùng với đàn ông. Trong đời, một người đàn ông đồng tính trưởng thành thường sẽ là người nhận ra và hiểu rõ cảm nhận đó ở một chàng trai trẻ tuổi. Rất có thể, nhiều người đàn ông lớn tuổi ấy sẽ giúp cho chàng ta trong việc coming out. Ở Đức, cho tới năm 1994, một người đàn ông trưởng thành sẽ bị coi là vi phạm pháp luật nếu anh ta thực hiện hành vi tình dục với một người con trai dưới 18 tuổi hoặc để cho người kia thực hiện hành vi tình dục với mình. Điều luật số 175. Yếu tố đáng chú ý là pháp luật Đức thời gian đó chỉ bảo vệ các nam thanh niên trước sức quyến rũ của người đồng tính. Hành vi tình dục đồng tính trong giới nữ lại không bị pháp luật trừng trị. Năm 1994, điều luật này bị bỏ đi, thay thế là điều luật số 182, được diễn giải không phụ thuộc vào giới tính, với nội dung chống lại những hành vi lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Cũng có khả năng bạn sẽ khó công nhận với bản thân rằng bạn là người đồng tính. Có thể bạn còn thấy ngượng cho việc đó. Dù rằng sự ngượng ngùng này hoàn toàn thừa thãi, bạn cân nhắc tới lui làm cách nào nói cho cha mẹ và bạn bè hiểu đây, vì bạn e sợ phản ứng của họ. Nếu họ tỏ ra không thông cảm, họ sa vào kinh khủng. Họ nói những điều ngu ngốc với bạn hoặc chế nhạo bạn, thì hãy nói ngay là bạn thất vọng về họ tới mức nào. Bạn có quyền được hưởng sự rộng lượng và lòng dũng cảm từ phía những người thân cận. Nếu họ không xử lý được chuyện này, thì đó là biểu hiện của sự yếu kém và thiển cận. Đừng vì thế mà buồn bã, ủ ê, bởi bạn đã tìm thấy con đường của mình. Và chuyện khó khăn bây giờ nằm ở phía những người khác. Nhiều khi, có lẽ sẽ tốt hơn nếu bạn giữ kín khuynh hướng đồng tính cho riêng mình, nhất là khi bạn vẫn còn chưa chắc chắn hoàn toàn về chuyện đó và ngoài ra vẫn còn sống trong cảnh phụ thuộc. Ví dụ như, phụ thuộc kinh tế vào cha mẹ, phụ thuộc vào trường học hoặc nơi làm việc sẽ là thiếu thông minh nếu bạn công nhận mình là người đồng tính vào một thời điểm bạn chưa đủ mạnh để đối mặt với phản ứng của xung quanh. Ngoài ra, trước đó ta nên cân nhắc liệu ta thực sự chắc chắn muốn đi bước chân này hay không? Những chàng trai trẻ tuổi sống ở nông thôn hoặc trong thị trấn nhỏ, một khi nhận ra mình có khuynh hướng đồng tính, sẽ hầu như không có cơ hội gặp được những người cùng suy nghĩ. Ngược lại, các thành phố lớn thường có rất nhiều quán cà phê, quán rượu và tiệm ăn dành cho đàn ông đồng tính, nơi ta có thể thiết lập quan hệ bằng một cung cách rất thoáng và dễ chịu. Khi nàng thích chơi với bạn gái hơn là với bạn. Rất nhiều thiếu nữ đang tuổi dậy thì cảm thấy bị thu hút bởi các cô gái hoặc những phụ nữ trẻ khác về tâm hồn lẫn thể xác. Cô thiếu nữ ngưỡng mộ và tôn thờ họ, yêu thích phong cách và lối ân vận của họ, muốn gần gũi và gắng sức xây dựng một tình bạn với họ. Người ta cũng trao đổi với nhau cả những âu yếm nho nhỏ như những vòng tay ôm, cầm tay hoặc những nụ hôn. Nếu tình huống phát triển tới mức đó, thỉnh thoảng, thậm chí có thể dẫn đến cả những âu yếm thoáng màu tình dục. Bằng cách này, đôi bạn nữ thử nghiệm những gì còn mới mẻ đối với họ, kiểm tra xem họ có thể đi xa tới đâu. Người ta chỉ làm điều đó khi hai người thật sự rất thân quen. Đây cũng là một cách thể hiện sự gắn kết. Suy cho cùng thì cô bạn thân nhất thường cũng là người bạn tâm tình quan trọng nhất trong cuộc đời thiếu nữ. Tất cả những chuyện đó hoàn toàn không liên quan gì đến khái niệm lesbian. Giai đoạn phát triển này rồi sẽ kết thúc khi mối quan tâm chuyển sang giới tính khác. Nếu một cô gái thật sự có khuynh hướng đồng tính, cô ấy sẽ hoàn toàn chả thèm dòm ngó gì đến cánh con trai. Cô ấy thấy họ chẳng hề đẹp đẽ hay thu hút, và cảm giác này không hề tạm thời mà thực sự dài lâu. Nhưng cái đó cô gái chưa thể biết ngay. Chỉ sau nhiều năm trời, điều đó mới dần kết tinh rõ ràng liệu trái tim của cô ấy có thực sự chỉ đập cho phái nữ. Quyết định chung cuộc giữa đồng tính và không đồng tính với xác suất rất cao sẽ chỉ phát lộ vào khoảng thời gian giữa những năm 20 và 30 tuổi. Rất có thể khi ấy thậm chí cô ấy đã làm tình với chàng trai để rồi nhận ra rằng đó không phải là dạng hình tính dục làm mình thỏa mãn và hạnh phúc. Nếu bạn thấy mặc dù cô bạn gái đó yêu mến bạn nhưng không muốn gần bạn nhiều hoặc hoàn toàn không thích tiếp cận với bạn về mặt cơ thể, thì hãy nói chuyện thẳng với cô ấy. Hãy thành thực nói cho cô ấy biết bạn vừa nhận ra điều gì. Cuộc nói chuyện chắc chắn sẽ giảm bớt gánh nặng cho người con gái, bởi có thể cô ấy không đủ dũng cảm để thổ lộ với cảm xúc của mình. Cho dù bạn có một chút thất vọng chăng nữa vì chuyện của hai người vậy là không thành công như bạn mong đợi, thì thay vào đó, hai người rất có thể sẽ trở thành bạn tốt.
Người đồng tính có thể cưới nhau không?
Ở Đức, kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2001, người đồng tính được phép có quan hệ hôn nhân. Điều đó có nghĩa hai người phụ nữ hoặc hai người đàn ông có thể yêu cầu phòng đăng ký hộ tịch đóng dấu pháp luật cho tình yêu của họ. Theo điều luật mới về quan hệ hôn nhân, cùng với động tác đăng ký chính thức này, cặp vợ chồng cùng giới tính cũng có đa phần các quyền lợi và nghĩa vụ như một cặp vợ chồng nam nữ. Người này có thể nhận họ của người kia và có nghĩa vụ hỗ trợ cho người kia trong trường hợp thất nghiệp hay ly dị.
Khái niệm bi nghĩa là gì, diễn ra thế nào?
Còn một khả năng nữa, bạn cảm thấy bị thu hút về mặt cơ thể đối với phụ nữ cũng như đối với đàn ông. Bạn thấy cả hai giới tính đều hấp dẫn và thụ hưởng điều đó trên giường. Nếu bạn nằm trong số những người mở cửa đối với cả hai phía thì bạn là người lưỡng tính, tiếng Anh là bisexual, gọi tắt là bi. Lưỡng tính phổ biến nhiều hơn người tưởng. Chỉ có điều, nó ít được nói tới mà thôi. Nhiều người bên ngoài là thành viên của một gia đình mẫu mực, nhưng bên trong ngấm ngầm theo đuổi khuynh hướng đồng tính. Những người khác thì thẳng thắn công nhận và bản tình của họ cũng chấp nhận điều đó. Câu chuyện trong nhóm người này không hiếm khi chỉ xoay quanh một nỗi tò mò, muốn một lần được thử làm chuyện đó với người cùng giới. Trường hợp này không phải là bi thực sự. Nhất là trong phái nữ, có không ít người muốn một lần làm quen với dạng hình cùng giới. Đàn ông có khuynh hướng nam nữ, ngược lại, thường sẽ coi cuộc phiêu lưu đồng tính là một chuyện hạ thấp chất nam tính của mình.